Yeah. Yeah. Thì năm nay trong cái khóa này cũng sẽ có một cái giới đàn Bồ Tát Giới Tại Gia. Thì có số Phật tử trong đó có đại hội Diệu Đông ở đây, thì cũng có trình bày là nên cho Phật tử kỳ này trì tụng cái phẩm Tịnh Hạnh của trong kinh Hoa Nghiêm, mà cái phẩm đó cũng nói liên quan về vấn đề giới của người cư sĩ. Thì cái phẩm này trong kinh Hoa Nghiêm là một cái phẩm rất là trang trọng, để dành riêng không phải cho người xuất gia không, mà cho cả cư sĩ tại gia này. Phẩm này nói về oai nghi cũng như tỳ ni, không phải cho người xuất gia không. Thì đáng lẽ là kinh này sẽ được tụng trong thời cầu an, nhưng mà quá dài, tại vì tư chứng ra thì khoảng một tiếng đồng hồ tụng mới xong cái phẩm Tịnh Hạnh này. Vậy tôi nghĩ là tôi để vào trong cái phần giảng dạy cho quý vị cho nó kỹ về vấn đề oai nghi của người cư sĩ như thế nào, người cư sĩ có oai nghi hay không. Rồi sau đó thì nếu chúng ta có thì giờ sẽ tụng một bữa hay là hai bữa cái phẩm này, đặc biệt là sẽ biếu cho những vị nào mà thọ Bồ Tát Giới mà thôi. Có nghĩa là làm cái trợ duyên cho những vị đàn thọ cũng như đương thọ, những vị nào phát tâm thọ thì trước sau cũng sẽ có. Như tất cả chúng ta đều biết, sau khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta thành đạo thì Ngài nói cái câu đầu tiên là kỳ lạ thay, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Câu đó là câu mà Đức Phật thốt ra đầu tiên sau 49 ngày để ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Vậy thì trước đó chắc chắn là Phật chưa tìm ra được cái tánh biết mà của mỗi chúng sanh có được. Thì sau khi Đức Phật đã chứng ngộ được cái chân lý thì Đức Phật thấy rằng tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật đó hết. Rồi thì Đức Phật mới nói kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày. Theo Ngài Thí Giả Đại Sư thì kia đã làm năm thời rõ ràng. Cái thời đầu tiên nói 21 ngày kinh Hoa Nghiêm thì trong chúng hậu không có ai hiểu hết. Trong 21 ngày Đức Phật nói thì bây giờ dịch Hòa Thượng Thích Thịnh tịnh dịch ra thì khoảng 8 quyển, mỗi quyển khoảng tôi nghĩ khoảng 700 trang. Khoảng 5.000 trên 5.000 khoảng 5.000 trang sách, 5.000 trang kinh. Thì chúng tôi cũng có trì tụng bộ kinh này thì khoảng 4 tháng mới xong. Trì tụng bộ kinh này xong thì 4 tháng miệt mài. Thì cái phẩm Tịnh Hạnh sẽ giới thiệu tất cả những cái oai nghi của một người tăng sĩ cũng như người cư sĩ. Thì cái phần kinh ban đầu thì không có cái gì đặc biệt, cũng giống như là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Bây giờ đi vào cái phần ở đây nội dung trong cái phẩm kinh gọi là Tịnh Hạnh. Thì khi chúng ta đọc cái chữ Tịnh Hạnh đây, chúng ta sẽ liên tưởng đến cái đức hạnh thanh tịnh của một người mà trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đã nói, và trong chữ Hán thì thuộc về bộ thứ 14 và phẩm Tịnh Hạnh thì thuộc về thứ 11. Ngài Đại Sư Phật Xoa Nam Đà dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, và Hòa Thượng Thích Thiện Tịnh dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Thì tôi sẽ cố gắng đọc từng đoạn, rồi thì quý vị theo dõi, rồi tôi sẽ giảng những cái phần căn bản. Cái phần đầu thường thường trong mỗi cái phần kinh cũng như luật và luận thì hay nêu ra những cái thắc mắc, thì có những cái câu hỏi mà được Đức Phật
chính Ngài hỏi rồi chính Ngài trả lời, hoặc là có những cái câu hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi rồi Đức Phật trả lời, hay có những cái câu hỏi mà Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi rồi Đức Phật trả lời, hay Ngài A Nan chẳng hạn. Có những đoạn kinh thì hỏi một đoạn rất dài không trả lời gì hết, rồi cuối cùng là thì trả lời từ đầu cho đến cuối. Thì cái phẩm tịnh hạnh này nó nằm ở trong cái trường hợp là cái phần đầu thì đặt ra tất cả những cái câu hỏi, nhưng mà đến cái phần sau thì mới nói về trả lời từng cái phần một. Lúc bây giờ Trí Thủ Bồ Tát hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Phật tử, Bồ Tát làm thế nào thân ngữ ý ba nghiệp được không lỗi lầm, thân ngữ ý ba nghiệp được chẳng tổn hại, thân ngữ ý ba nghiệp được không thể bị hủy hoại, thân ngữ ý ba nghiệp được bất thối chuyển, thân ngữ ý ba nghiệp được chẳng dao động, thân ngữ ý ba nghiệp được thù thắng, thân ngữ ý ba nghiệp được thanh tịnh, thân ngữ ý ba nghiệp được vô nhiễm, thân ngữ ý ba nghiệp được trí dẫn đạo? Thế thì chúng ta vẫn thường hay tụng kinh Hoa Nghiêm vào buổi chiều mỗi ngày. Bây giờ có biết đoạn nào trong phần Mong Sanh Thiết Thực tụng sao? Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Thì nhược nhân dục liễu tri, tức là có người nào đó mà muốn biết ân quán pháp giới tánh, hãy xem tất cả cái tánh ở trong pháp giới đều do cái tâm của mình tạo. Nhất thiết di tâm tạo, tức là tất cả sơn hà đại địa, tất cả vũ trụ, tất cả cái gì trong thế gian này nó cũng đều do thức mà biến hiện mà thành. Thức ở đây tức là cái tánh biết, và tánh biết nó thay đổi tùy theo cái nhân duyên, sự hòa hợp của nhân duyên và sự mất mát của nhân duyên, đó là sự biến hiện của thức. Có thể thức đó nó vui, buồn, giận, hờn, thương, ghét. Nó chia ra làm 51 phần hỗ trợ trong cái phần biến đổi của cái thức này. Nhưng mà từ đâu mà nó có được như vậy? Tất cả nó đều liên hệ với thân, khẩu, và ý. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi chúng ta còn phàm phu thì chúng ta bị mê mờ che lấp cái trí tuệ của chúng ta, cho nên chúng ta còn điên đảo vọng tưởng. Khi chúng ta tu, tức là chúng ta gạn lọc được tất cả những cái trần cấu ở nơi thân, ở nơi miệng, ở nơi lời nói, ở nơi ý nghĩ, thì chúng ta sẽ được thanh tịnh. Có nhiều người nghĩ rằng tu thì phải cần điều kiện này, điều kiện kia, khó khăn không thể làm được. Thực sự tôi nghĩ nó không khó, nó cũng rất là đơn giản. Nếu chúng ta hiểu sự tu nó giống như một sự gặn lọc một ly nước đục để cho nó trong. Nếu hiểu đơn giản như vậy thì ai cũng có thể tu được. Nhưng mà gặn bao giờ cho nó trong thì điều đó nó liên hệ đối với cái công phu dụng công của mình. Người siêng năng thì chắc chắn rằng nó mau trong, người lười biếng thì nước nó vẫn còn đục. Vậy thì muốn cho nước nó trong thì nó liên hệ đến cái phương pháp dụng công của chúng ta nhiều lắm. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một trong những vị đại sư thuộc về trí tuệ, thuộc về bát nhã, thuộc về tánh không, mà trong những pháp hội lớn như Hoa Nghiêm, bát nhã hay là Pháp Hoa chẳng hạn, luôn luôn đều có sự hiện hữu của Ngài Văn Thù. Ngài được thờ bên cạnh với Ngài Phổ Hiền, nhưng mà không ít cái thờ chung với hình của Đức A Di Đà, mà luôn luôn thờ với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cũng giống như hai ngài Đại Thế Chí Bồ Tát và Quan Tham Bồ Tát thì rất hiếm khi đi chung với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà đi chung với Đức A Di Đà. Tại vì Mỗi một vị Bồ Tát này có một cái hạnh nguyện khác nhau, tùy theo cái hạnh nguyện đó mà các ngài đi vào trong thế giới này để mà độ sanh. Thì bây giờ ngài Trí Thủ Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng, bây giờ muốn làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh thì phải làm như thế nào? Bồ Tát làm thế nào để được sanh xứ đầy đủ, chủng tộc đầy đủ, gia thế đầy đủ, sắc thân đầy đủ, tướng mạo đầy đủ, niệm đầy đủ, huệ đầy đủ, hạnh đầy đủ, vô ý đầy đủ và giác ngộ đầy đủ? Tức là chúng ta phải hành xử như thế nào để chúng ta được sanh về thế giới an lạc? Chúng ta phải tu học như thế nào để chúng ta sống trong một chủng tộc không có gây hấn với nhau? Và chúng ta phải tu học như thế nào để cuộc sống của gia đình của chúng ta được an lạc? Và chúng ta phải tu học như thế nào để sắc thân của chúng ta được trọn vẹn? Và chúng ta phải tu học như thế nào để tướng mạo của chúng ta được đoan nghiêm? Từ sự nhớ nghĩ, từ trí tuệ, cũng như từ những cái công hạnh để dẫn đến cái sự giác ngộ hoàn toàn. Thì ở đây được cho chúng ta thấy rằng muốn có được một quốc gia thanh bình, muốn có được một cuộc sống gia đình an lạc, muốn có được một nội tâm phong phú, thì người Phật tử tại gia phải tu cái hạnh như thế nào để cho bản thân của mình, cho tâm của mình, cho thân của mình, cho ngữ của mình, cho ý của mình được trọn vẹn. Bồ Tát làm thế nào được thắng huệ, được đệ nhất huệ, được tối thắng huệ, được tối thắng huệ, được vô lượng huệ, được vô số huệ, được bất tư nghị huệ, được vô dữ đẳng huệ, được bất khả lượng huệ, được bất khả thuyết huệ? Huệ ở đây được định nghĩa là trí huệ. Trong cuộc sống chúng ta thì cái gì chúng ta cũng có thể bị mất mát ấy, và mai một ấy. Ngay cả cái thân của mình cũng bị mất, của cải của mình bị mất, nhưng mà trí tuệ thì không bao giờ bị mất. Dù là mình có cho người đó bao nhiêu đi chăng nữa, sự hiểu biết của mình nó vẫn không bị mất. Thì muốn làm được như vậy thì phải tu như thế nào? Cái phần đầu thì không có giải nghĩa nhiều, chỉ chờ cái giải nghĩa phần sau thôi. Mình thưa quý vị cứ nương theo đó để mà sẽ biết được cái phần sau. Bồ Tát làm thế nào được nhân lực, duyên lực, dục lực, phương tiện lực, sở duyên lực, căn lực, quán sát lực, samatha lực, tùy bát, sana lực, tư duy lực? Bồ Tát làm thế nào được uẩn thiện xảo, xứ thiện xảo, giới thiện xảo, duyên thiện xảo, dục giới thiện xảo, sắc giới thiện xảo, vô sắc giới thiện xảo, quá khứ thiện xảo, vị lai thiện xảo, hiện tại thiện xảo? Bồ Tát làm thế nào khéo tu tập niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, khinh giác phần, định giác phần, xả giác phần, không giác phần, vô tướng giác phần, vô nguyện giác phần? Phần này cũng là phần chỉ nêu lên câu hỏi thôi, và tất cả những phần trả lời thì nó nằm ở phần sau của kinh này. Bồ Tát làm thế nào được viên mãn đàn ba la mật, thi ba la mật, sằng đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, từ bi hỷ xả ba la mật? Ở đây nói về lục ba la mật và tứ gì? Tứ vô lượng tâm. Bồ Tát làm thế nào được thập lực, xứ phi xứ trí lực, quá vị hiện tại nghiệp báo trí lực, căn thắng liệt trí lực, chủng chủng giới trí lực, chủng chủng giải trí lực, nhất thiết chí xứ đạo trí lực, thiền giải thoát tam muội, nhiễm tịnh trí lực, túc trụ niệm trí lực, vô chướng ngại thiên nhãn trí lực, đoạn chư tập trí lực? Bồ Tát làm thế nào thường được sự thủ hộ cung kính cúng dường của thiên vương, long vương, dạ xoa vương, càn thất bà vương, a tu la vương, ca lô la vương, khẳng na la vương, ma hậu la già nhân vương, phạm vương? Bồ Tát làm thế nào được mình là những chỗ y tựa, cứu độ, chỗ về, chỗ đến, là đuốc, là sáng, là soi, là dẫn đạo, thắng đạo, phổ độ cho tất cả chúng sanh? Đối với tất cả chúng sanh, Bồ Tát làm thế nào là đệ nhất, là lớn, là thắng, là tối thắng, là diệu, là cực diệu, là thượng, là vô thượng, là vô đẳng, là vô đẳng đẳng? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo Trí Thủ Bồ Tát rằng, lành thay Phật tử, Nay Ngài vì muốn nhiều lợi ích, nhiều an ổn, thương xót thế gian, lợi lạc thiên nhân mà hỏi những nghĩa như vậy. Ở đây chúng ta có nghe cái chữ mà Phật tử thường thường là Đức Phật hay nói Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, này Phật tử, đã nghĩa là sao? Phật tử định nghĩa trong Kinh Pháp Hoa, tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh là thị danh Phật tử. Phật tử tức là những người mà nói những cái lời chân thật từ miệng của mình thốt ra, mà từ giáo pháp của Đức Phật mà biến hiện, thì đó gọi là Phật tử. Có nghĩa là những người vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh và cứu giúp chúng sanh thoát ly ra khỏi cái cảnh sinh tử luân hồi, đó gọi là Phật tử. Phật tử mà chúng ta vẫn hằng dùng trong hàng ngày, chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người con Phật thì chúng ta cũng là Phật tử. Thế thì Đức Phật gọi đệ tử của Ngài là Phật tử, mà đệ tử Ngài thường thường gọi Ngài là Đại Đức. Chữ Đại Đức, ví dụ như là Đại Đức Thế Tôn, lớn lắm. Bây giờ mới kêu Đại Đức tưởng là xuống cấp, chứ thực sự là Đại Đức rất là lớn. Đại Đức ngày xưa thì không có thượng tọa, mà cũng không có hòa thượng nữa. Vì ngày nay thì dịch những cái chữ mà từ tiếng Anh cho nó hợp với tiếng hoặc là tiếng Pháp hoặc là tiếng Đức, chứ không có, ngày xưa thì không có. Ví dụ dịch chữ Đại Đức là Reverend, thượng tọa là Avodiya, hòa thượng là Hoc Avodiya, đó là tiếng Đức. Tiếng Anh kia là Reverend Venerable, the most venerable. Tiếng Pháp kia là cũng Reverend Venerable, rồi the très venerable. Thì tất cả ba chữ này á, mà nếu mà dịch ra nghĩa thì nó chỉ có nghĩa là gì? Nghĩa tiếng Việt là sao? Nhà bậc đáng kính, nó chỉ có nghĩa vậy thôi. Chứ còn nếu có dịch để có cái sự phân biệt giữa tiếng này hay tiếng kia, nó chỉ là để mình thấy cái cấp bậc vậy thôi. Chứ thực sự ra Đức Phật ngày xưa thì đệ tử có Ngài thường thường cung kính khi gọi Đức Phật là Đại Đức Thế Tôn, rồi Đại Đức A Nan, Đại Đức Ca Diếp, chứ không kêu Hòa Thượng Ca Diếp. Nhưng đôi khi thì cũng có kêu Bồ Tát Ca Diếp. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn luôn luôn gọi là Bồ Tát Ca Diếp. Nhưng mà đứng trong tinh thần của Nam Tông thì Ca Diếp không phải là Bồ Tát, chỉ mới là A-la-hán mà thôi. Tùy theo từng cái bộ kinh một, nếu theo nhìn cái bộ kinh đó dưới con mắt tiểu thừa thì là A-la-hán, bộ kinh đó nhìn dưới con mắt của đại thừa thì đó là Bồ Tát. Thì chữ Phật tử chúng ta được hiểu nghĩa là như vậy. Phật tử, nếu Bồ Tát khéo dụng tâm thì được tất cả công đức thắng diệu. Nơi Phật Pháp được tâm vô ngại, được trụ nơi đạo của tam thế chư Phật, trụ tha chúng sanh hằng không bỏ rời, đều có thể thông đạt đúng các pháp tướng, giúp tất cả điều ác, đầy đủ tất cả điều lành, sẽ được hình sắc đệ nhất như Phổ Hiền. Đầy đủ tất cả hành nguyện với tất cả pháp đều được tự tại, sẽ là đạo sư thứ hai của chúng sanh. Nếu khéo dụng tâm, thế nào là khéo dụng tâm? Cho nên nó là tất cả các pháp đều do tâm tạo là vậy. Nếu mà mình biết dụng tâm mình chuyển hướng thượng thì cái tâm đó nó sẽ thành cái tâm giác ngộ. Còn nếu mình không biết dụng tâm thì cũng cái tâm đó nó sẽ trở thành cái tâm của đọa lạc, si mê. Trong con người chúng ta nó có hai phần, một phần là hướng thượng, một phần là hướng hạ. Đứng về phương diện tâm lý học mà nói thì cái thiện và cái ác nó trộn lẫn với nhau. Rồi bao giờ đó thì cái ác đó, cái phần bất thiện đó, thì nó cũng nhiều hơn đó. Và cái phần thiện đó, thì nó ít, mà cái phần nào nhiều đó, thì nó lắng ác cái phần kia. Cho nên từ cái thiện để trở thành ác thì nó dễ, nhưng mà từ cái ác đó, mà biến thành thiện thì nó rất là khó. Cũng giống như là mình làm việc dữ thì nó dễ, mà mình làm việc lành đó, nó rất là khó. Ví dụ mình chiều theo tiếng thị phi á thì nó dễ, nhưng mà chiều theo cái ý hướng của Phật Pháp á, nó không có đơn thuần. Nếu mà tâm của mình được trụ yên nơi cái cảnh giới mà mình biết làm chủ, thì đó chính là tâm có sự giác ngộ. Mà thường thường chúng ta thì không làm chủ được mình. Ví dụ trong 5 phút ngồi thiền như vậy thì mình được mấy phút làm chủ? Nó rất là ít. Còn Đức Phật đó là luôn luôn không có giây phút nào là không con concentration hết. Akzamkai là nó phô là Akzamkai, lúc nào cũng đầy chánh định ở trong đó. Còn mình cái định lực nó yếu lắm, nó rất là mỏng, nó rất là sơ sài, gió thổi ra cái nó bay mà. Đó. Mới ngồi đó một chút người ta nói động tới là mình cái tâm của mình nó bị sao động. Cho nên cái phần nhiễm ô truyền phược của thế gian trong tâm của mình nó nặng. Nó nặng từ nhiều đời trong vô lượng kiếp, và nó kết hợp cho tới trong hiện tại. Vậy cho nên chúng ta khó có làm chủ mình. Vậy thì mình tu tức là mình tập để làm chủ, mình cầu cái tâm mình. Tâm mình thì nó giống như cái con trâu vậy đó. Cái gì cái tưởng tượng con trâu với con bò nó. Bây giờ nó không có cái sợi dây mũi thì nó ăn lúa lung tung. Bây giờ mình phải cột nó lại. Cột nó thì ban đầu nó làm sao? Dùng dằn ha. Như biểu đi ngủ thì nó đi liền, như biểu dạy tụng thời kinh cái nó thôi ngủ tiếp. Nó là con trâu này nó chê chịu. Cho nên ở trong bài mà ngã niệm quý vị sẽ tụng mai mốt á, sẽ có tụng mà Đức Phật cũng như chư tổ có dạy các người tu là tuy phàm nhân sự vũ tinh chuyên mà trì tụng Phật kinh nghi khốn khổ rất hay. Tuy phàm nhân sự vũ tinh chuyên, tức là có những người á nói cái việc hàng xóm, nói việc người ta thì chuyên cần lắm, nhưng mà trì tụng Phật kinh nghi khốn khổ, biểu tụng thời kinh nó khổ sở quá, rất là hay. Chuyện hàng xóm thì rất là xuyên, mà chuyện tu niệm cho mình thì không thích. Cho nên nhé, cái trong đạo Phật nó cao, rất là cao, có nghĩa là nó đòi hỏi cái khả năng của mình phải làm chủ mình nhiều lắm. Cái tâm của mình nó giống như ông chủ trong nhà hay là cái chìa khóa của cái cửa. Bây giờ có những người có cái nhà, tức là có cái tâm của mình đó, nhưng thường thường hay mở cửa suốt ngày không có đóng gì hết, thì gió nó sẽ vào, đủ thứ gió hết. Bát phong ha, do danh do lợi do gì nữa, còn mắc hơn thua những thứ gió đó, gió độc. Mà năm này gió nhiều lắm ha, qua năm này mưa dữ quá. Thì chúng ta có cái tâm nó cũng giống như cái nhà có ông chủ hay là cái cửa. Nhiều người thì mở cái cửa đó ra để đón nhận khi mình biết người khách đó là ai. Có những người mở cửa ra bạn cũng tiếp mà thù cũng tiếp. Nhiều lúc người thù nó nhiều lắm, bạn rất là hiếm, không có biết lựa lọc. Vì cái tâm của mình đã thiếu cái trí tuệ, nên thù mình cũng tưởng là bạn, mà bạn mình cũng tưởng là thù. Vậy cho nên tu học tức là mình phải biết mở cái cửa tâm mình ra để mình đón nhận cái nào đúng, cái nào là chân thật bất hư, và cái nào là nó giúp cho mình giữ được cái tâm thanh tịnh. Thế thì nếu chúng ta làm được những điều đó thì từ cái dung nghi của chúng ta ở đây nó là đẹp đẽ như Đức Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền đẹp làm sao? Ngài gửi tên con gì? Con voi. Ở chùa Viện Giác cũng có con voi 6 ngày đó. Mấy người Đức hay hỏi gì, hồi nào thì họ đâu thấy con nào tới 6 cái. Đức Phổ Hiền thì luôn luôn cởi trên con voi trắng. Con voi đó là tượng trưng cho sức mạnh. Như tiếng nói của Đức Phật ấy, gọi là sư tử hống. Ngài mà nói ra đó là cái tiếng của Ngài nó vang vọng khắp núi rừng. Không những là nhân không mà chư thiên cũng nghe, nó còn rúng động. Tiếng nói của Đức Phật là làm là chúa tể của muôn loài. Cho nên đi thì như tướng tượng vương, mà nói thì như sư tử hống. Đi thì giống như voi đi. Voi đi là sao? Mạnh mẽ, không có yếu điệu thước tha. Còn nói thì giống như sư tử hống, có nghĩa là lời của Đức Phật nói ra thì như gầm thác. Thế thì Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường ngồi ở trên con voi trắng. Con voi trắng là tượng trưng cho bạch nghiệp. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có cái nghiệp, nhưng mà nghiệp chúng ta thì nó bị luân hồi sinh tử nhiều lắm. ngay cả Đức Phật cũng còn biết bao nhiêu là nghiệp ái ân đối với công chúa Gia Du Đà La và đối với Tằng Bà Sa La, đối với Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn. Và cái kiếp này hay là nhiều kiếp khác, dĩ nhiên Đức Phật không có còn dính dấp với nợ trần nữa, nhưng mà những cái nghiệp trong quá khứ vẫn còn. Và muốn có được những cái công hạnh đó thì ngay cả Đức Phật Ngài cũng cần nữa, chứ không phải nội chúng ta không. Có một câu chuyện được kể trong Đại Trí Độ Luận như thế này. Trong tất cả mọi thí dục Đức Phật đều chê hết, nhưng mà có một cái dục huệ thắng giải thì Đức Phật khen. Tức là muốn cái gì thì cũng không tốt hết, mà muốn có trí tuệ tu thành chánh giác thì Phật lại đồng ý. Thì một hôm Ngài A Na Lục là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật thuộc về cái gì đệ nhất. Thiên nhãn đệ nhất. Thì ngày xưa Ngài A Na Lục thì cũng là biến lắm, không có tu, giống như Ngài La Hầu La vậy thôi, cho nên bị Phật quở hoài. Thì một hôm nọ thì Ngài mới nghĩ rằng mình bây giờ không thể lười biếng như vậy nữa, cho nên cố gắng dụng công để mà tu học. Thì tu học đến cái độ mà thiền định đến độ mà mắt của ông ta đã mù, nhưng mà tâm của Ngài lại sáng. Ngược lại mình bây giờ thì mắt sáng nhưng mà tâm mù. Có nhiều người họ đeo 2-3 cái kiếng mà cũng thấy chữ như thế. Thế cho nên chúng ta là chúng sanh bình thường thì nó cũng có những cái bình thường của nhân thế như vậy. Thế thì một hôm nọ thì Ngài A Na Lục đang ngồi sau kim, nhưng mà mắt đâu có thấy đâu mà sao. Cho nên Ngài A Na Lục mới nói lên một tiếng rất lớn như thế này: nếu mà có ai sau dùm cái kim được dùm cho ta thì ta sẽ cho cái đức cho người đó. Thế tự nhiên Đức Thế Tôn hiện ra, Đức Phật nói là ta là người đang muốn có cái đức của ông đây. Thế thì Ngài A Na Lục mới nói: dạ kính bạch Thế Tôn, con nghe được tiếng của Ngài, mà con nghĩ là Ngài làm bậc chánh giác rồi, thôi đâu có cần cái đức để làm gì nữa. Thì Đức Phật nói: cái gì không cần, nhưng cái đức thì ai cũng cần. Chính Đức Phật cũng còn cần cái đức nữa. Vì vậy cho nên từ cái đức cũng như cái trí tuệ đó, chính là một bậc đại giác Thế Tôn cũng cần như thế, cần rất nhiều. Phật tử, Bồ Tát dụng tâm thế nào mà có thể được tất cả thắng diệu công đức? Phật tử lắng nghe đây. Bồ Tát ở nhà nên nguyện chúng sanh biết nhà tánh không khỏi sự bất ngạc. Ở đây là bắt đầu từ từ sẽ đi vào những cái phần trả lời. Bây giờ làm sao để có được những cái công đức thù thắng? Công đức chúng tôi vẫn thường hay nói cũng như viết trên báo Vinh Giác, chắc quý vị đọc được thì quý vị thấy. Cái phước thì nó cũng giống như cái đàn cày, còn cái đức thì nó giống như là cái ánh sáng đàn cày. Bây giờ mình làm phước, cúng dường trái tăng, xây chùa, đúc tượng, tôi chuông, giúp người hoạn nạn, làm những cái điều mà chúng ta có thể làm được trong điều kiện tiền bạc cho phép. Thì đối với giáo lý của Nam Tông cũng như Bắc Tông, thì những người Phật tử tại gia làm những cái điều này, cái mục đích duy nhất là để kiếp sau được giàu có hơn, hay là sung sướng hơn, sống trong gia đình hạnh phúc hơn. Tại vì người tại gia thì cũng có ít người, cũng có hiếm người cầu giải thoát, và đa số thì cầu được kiếp sau làm được những cái thân nam tử, thân nữ nhân được trang nghiêm và giàu có đẹp đẽ. Cho nên kiếp này thường thường hay tạo cái pha bố thí nhiều, mà bố thí thì nó chỉ sinh ra cái phước thôi, nó không thể sinh ra cái đức được. Chỉ có trì giới, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, sám hối, lễ bái thì cái này nó mới sinh ra đức. Cái này nó sinh ra đức. Nhưng mà cái hữu hình thì mình dễ tu mà dễ thấy, mà cái vô hình thì nó khó tu, khó thấy mà cũng khó chứng. Ví dụ bây giờ con mắt mình có gần, mình lấy nước mình rửa, mình chùi thì mình thấy nó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà cái ngược lại, cái sâu thẳm nghiệp lực của con mắt đó, nó không phải là gần, mà nó là bị vô minh, bị vọng tưởng, bị ái dục, bị trần lao, bị phiền não, nó làm cho con mắt mình bị như vậy. Thế thì mình tu, tức là tu cái đó, đó thì cái đức nó mới sanh. Cũng như người Phật tử, chúng ta ăn chay thực sự ra không phải để thành Phật. Mà chúng ta phải nói một điều rằng nếu muốn để thành Phật thì không thể thiếu sự ăn chay. Cho nên Bồ Tát mà không biết thương chúng sanh mà còn gặm cái đùi gà, đùi vịt thì Bồ Tát đó thì nó hơi yếu. Tức là Bồ Tát còn chấp quá. Dĩ nhiên ăn chay cũng không phải là thành Phật, cái điều đó hiển nhiên là như vậy. Nhưng phải nhớ là muốn đạt được quả vị giác ngộ thì không thể thiếu sự ăn chay được. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế đó, thì khi Ngài đi giảng pháp, Ngài đi khất thực đó, thì đệ tử của Ngài thường thường không có ăn chay. Điều đó nói rõ ràng là tam tịnh nhục, ba thứ thịt được ăn, tức là thịt đó mình không chính tự tay mình giết, thịt đó mình không nghe tiếng nó kêu la khi nó bị giết, và thịt đó mình không có ý mong cầu người ta mang cho mình thì được quyền ăn. Nhưng mà sau đó đó, thì khi mà Đức Phật nói kinh lên tới trung thừa diệu nghĩa rồi đó, thì thường thường bắt đầu hạ xuống thấp tiểu thừa, lên trung thừa, bắt đầu đi luận nó với Ngộ Đạo. Mà Ngộ Đạo lúc bây giờ thì trong đó có một phái kêu là Kỳ Na Giáo đó. Phái đó là cái đạo lõa thể, bây giờ ở xứ Ấn Độ họ vẫn còn tôn thờ. Cái vị nào đi Ấn Độ thấy có những hình tượng mà giống như Đức Phật Thích Ca vậy đó, nhưng mà thực sự coi cho kỹ, họ không có mặc đồ, cũng ngồi thiền định như vậy. Mà cái phái này thì ăn chay trường. Thế thì khi mà ra luận đạo đó, thì thường thường đệ tử của Đức Phật bị kẹt vào cái phương diện này. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nếu coi cho thật là rõ đó, Đức Phật khuyên là muốn tiến đến Đại Thừa Vô Thượng đó, thì không thể thiếu sự ăn chay được. Cái đó có rất là rõ ràng trong nhiều phẩm của kinh Đại Bát Niết Bàn. Dĩ nhiên một số quý vị chưa có đủ điều kiện thì bây giờ có thể ăn 10 ngày, rồi có thể ăn nhiều hơn nữa. Số quý thầy thì cũng phương tiện, nhưng mà tôi nghĩ là cứ cố gắng bao giờ mà không được rồi tính, chứ không nên mình dễ dãi. Mà ăn chay đâu chết chay đâu, không ai chết, ăn chay còn mạnh lắm. Rồi thì tụng kinh, trì chú cũng vậy, hay lễ Phật cũng vậy. Nếu chúng ta, nhiều người nói là ông đó còn chấp tướng, bà đó còn chấp tướng, cho nên cứ lại cái kinh cho muốn cho được phước, được đức. Nhưng trên thực tế không phải vậy. Nếu tu mà không lại đường lại cho Phật thì mình cái tội nó cũng không có tiêu được. Nếu nói là không chấp á, thì thôi thì kinh cũng đừng tụng, sách cũng đừng đọc. Nhưng mà chúng ta ở trong cái cõi thế gian này nó cần có những cái phương tiện, thì cái việc tụng kinh, việc niệm Phật, việc ăn chay nó quan trọng vô cùng. Dĩ nhiên tụng kinh không thành Phật, nhưng muốn để thành Phật cũng không thể thiếu cái sự tụng kinh này. Nhưng mà tụng kinh nó cũng rất là có lợi. Tuy rằng chúng ta không hiểu nhưng mà cũng có người khác hiểu. Chư Thiên sẽ hiểu, chư Phật sẽ hiểu, Hộ Pháp Di Đà sẽ hiểu, Long Thần sẽ hiểu, các vị ở cổ khác sẽ hiểu, và loài người cũng có những người sẽ hiểu, chứ không phải là không hiểu. Tại vì chúng ta chưa hiểu chứ không phải là không hiểu, cho nên cái công đức của sự tụng kinh nó cũng không có nhỏ. Như Ngài Huệ Năng đâu biết chữ nào, không biết một chữ, cũng nhờ nghe cái câu kinh mà tỏ ngộ. Mà trong khi Ngài Huệ Năng mà nghe cái câu kinh đó mà hiểu đó, thì cái người tụng câu đó đâu hiểu đó. Phải không? Người tụng câu đó không có hiểu, nhưng mà Ngài lại hiểu. Vậy thì cái công đức của mình tụng kinh, dầu mình không hiểu nhưng mà có người khác hiểu là cũng công đức lắm. Cho nên ở chùa Viên Giác mà mấy chú hay lười biếng tụng kinh là tôi không bao giờ tha thứ. Never. Không bao giờ. Không bao giờ được phép hết. để cho nó sinh ra một cái công đức thì chính mình phải tự tạo đấy. Cho nên không có dễ dãi trong cái việc mà hành trì kinh điển. Thì khi mà Bồ Tát ở trong nhà thì cầu cho tất cả chúng sanh hiểu được cái tánh không, để thấy rằng không có sự áp bức. Ví dụ như mình ở trong một cái nhà tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới vậy hả? Mấy chú này mới xuất gia ở thời giới hôm trước này, ở chùa Nhân Giác kìa rồi, hỏi kinh, luật, luận. Thường thường thì tôi cũng hay hỏi khó lắm, tôi là một trong những thầy hỏi khó nhất. Mà mấy chú này thấy tôi là đã quen rồi chứ còn không nhớ. Rồi thì học thì không biết bao nhiêu là cho vừa. Nhưng mà tới hồi hỏi thì có ba câu là câu kinh, câu luật, câu luận. Đừng nói gì ai có nhiều trạm rồi, phải không? Hồi trước biết đọc cái tựa Lăng Nghiêm, cái tay ru đọc Thiên Thủ thì nhớ vô ngày để biết. Tức là còn chú bị hỏi gì? Thì tao đồng được không? Đó thì kinh rồi luật, rồi luận có ba câu thôi. Học không biết là bao nhiêu mà vô hỏi có ba câu thôi. Mà thường thường tôi hỏi thì ví dụ tôi đang đọc giữa chừng thì tôi phải đọc tiếp thôi. Ví dụ đọc tâm thanh tứ trí ngũ nhãn lục thông, đọc tiếp, đọc đi, có gì đọc. Đọc sao đó, đọc tiếp mà ta hỏi kinh nào phải nói chứ không biết kinh nào nó nói kinh Phật rồi. Những vị mà học ra ghe xe đó là Đại Luận Sư Bát Nhã đó, 250.000 trang kinh, họ luận trong 21 ngày, họ bất cứ chỗ nào cũng biết hết. 250.000 trang, học như vậy mới là học. Còn mình mới học trước quen sai làm sao rồi. Học làm sao mà ví dụ mình học mấy chục năm mình cũng biết là cái chữ nó nằm trang số mấy, hay là bên trái, hay là bên phải, hay là đoạn văn nào, tại sao nó có cái đó. Giờ ta bắt lên là Nhĩ Thời Thế Tôn, mà Nhĩ Thời Thế Tôn mà của Lăng Nghiêm thì cái gì? Vậy nó có người đọc là Tùng Thị Tây Phương Quá Thập Vạn Ước Phật Đội. vẫn có người sai như thường, nhưng không sai đâu. Bây giờ thì có gì bình tĩnh vậy đó, chứ hồi lại nó thấy là đức, cái đức chúng như hải này. Đức chúng như hải, cái công đức của chúng tăng á, giống như là biển vậy đó. Một thầy là biển nhỏ, hai thầy biển vừa, một ba thầy, bốn thầy là biển lớn. Mấy chú giờ tâm đang thanh tịnh hướng về chư tăng, tự nhiên thấy mấy thầy số tướng mạo trang nghiêm, có tự nhiên quay hết ra. Hầu hết là vậy, mà ai cũng vậy hết, chứ không phải là mấy cô mấy chú hồi thời của chúng tôi cũng vậy thôi. Đó là chưa kể là mấy thầy khó như Hòa Thượng Tí Hữu hết. Chưa nói là Hòa Thượng đã hát rồi. Mới đọc đi, đọc đi, đọc tiếp. Mà đọc tiếp họ đâu quay hết. Thì cái đức á, do từ cái sự tu hành á, mà nó có được. Chứ không phải là cái đức ai cũng có. Cái phước thì nhiều người có nó, nhưng mà cái đức thì hiếm người có. Ông bà mà nói ở có đức thì sao? Mặc sức mà ăn hay là không sức mà ăn là vậy. Cái người đó thì cũng hiếm lắm, rất là hiếm. Cho nên tu thì mình tìm cái đức. Cái phước dĩ nhiên cũng tốt, nhưng mà cái đức. Thế thì bây giờ mình nguyện cho chúng sanh biết được cái tánh không, tức là cái tánh giả hợp của cái nhà. Cho nên trong đó mình không có bực bội, mình không có bị với tham sân si nó làm cho mình phiền não. Thường thường mình bị phiền não là do mình chấp vào cái nhà của thế tục, chấp vào cái nhà của oan gia, cho nên chúng ta thường hay khổ tâm. Mà thường thường chúng ta khổ tâm thì chúng ta hay cầu Phật, phải không? Mà cầu Phật cái đó chỉ bớt khổ được chút thôi, chứ nó không có hết khổ. Không hết khổ, bớt khổ thôi. Tại vì tha lực của Đức Phật vẫn có đối với mình, cho nên nói tha lực Phật không có mình cầu làm chi, phải không? Có, nhưng Phật không phải là không cho, nhưng mà cái tha lực của Ngài giúp cho mình nó rất là ít. Mà chính mình cũng phải tự cái tự lực của mình để mình phải đi ra khỏi cái cảnh khổ đó thì mới được. Cho nên mình lúc nào cũng có những người không mua vé số mà cứ cầu trúng số hoài, hoặc là người mua có một tấm hai tấm cái cầu sao trúng được. Thành thế cái việc tu học nó cũng như vậy. Hiếu thờ cha mẹ nên nguyện chúng sanh, kính thờ chư Phật hộ dưỡng tất cả. Thì đạo Phật là một cái đạo hiếu, mà khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền qua Việt Nam cũng như qua Trung Hoa, qua Nhật Bản và qua Đại Hàn. Sở dĩ đạo Phật không đứng ra ngoài cái lề của dân tộc là vì đạo Phật biết tôn trọng cái chữ hiếu. Và đạo